Biên Niên Ký Chim Vạn Suy Cót, chương 64, chẳng qua là một con dao thực, điều đã được tiên báo. Dùng đèn soi đường, cố bước thật êm, tôi đi về phía cửa. Cây gậy nằm trong tay phải tôi. Tôi vẫn đang đi thì tiếng gõ cửa lại vang lên, hai tiếng, rồi hai tiếng nữa. Lần này mạnh hơn, hung hãn hơn. Tôi nép mình vào tường bên, để khi cửa mở thì tôi sẽ được cánh cửa che khuất. Tôi đứng đó đợi, nín thở. Khi tiếng gõ cửa đã lắng đi, im lặng sâu thẳm lại chìm xuống, mọi vật như thể không có chuyện gì xảy ra. Nhưng tôi cảm nhận được sự hiện diện của ai đó phía bên kia cửa. Cái kẻ nào đó này cũng đang đứng đấy như tôi, cũng đang nín thở, lắng tai, cố nghe ra tiếng thở hay tiếng tim đập, hay để đọc ra những vận động của một ý nghĩ. Tôi cố kìm không cho hơi thở của mình khuấy động không khí xung quanh. Mình không có mặt ở đây, tôi tự nhủ. Tôi không ở đây, tôi chẳng ở đâu hết. Chìa khóa xoay trong ổ khóa, hắn thực hiện từng cử chỉ một cách cực kỳ cẩn trọng, kéo dài thời gian từng động tác, sao cho những âm thanh phát ra bị chẻ thành mỗi mảnh nhỏ không còn liên hệ với nhau. Mất hết ý nghĩa, quả đấm cửa xoay, theo sau là tiếng bàn lề xoay hầu như không thể nhận ra. Tim tôi bắt đầu co bóp nhanh hơn. Tôi cố át đi sự nhiễu loạn này nhưng không được. Ai đó đã đi vào phòng, gây ra và nhiễu loạn trong không khí. Tôi tập trung tinh thần mài sắc ngũ quan và bắt được cái mùi thoang thoảng của kẻ lạ. Một hỗn hợp kỳ quặc giữa quần áo dày, hơi thở rồn nén và thần kinh kích động hết mức dìm trong im lặng. Hắn có cầm dao trong tay không? Phải coi như là hắn có. Tôi vẫn nhớ cái ánh lóa trắng bạc của nó. Tôi nín thở, xóa bỏ sự tồn tại của mình, siết chặt cây gậy trong cả hai tay. Vào phòng xong, kẻ đó đóng cửa rồi khóa lại. Đoạn hắn đứng đó, lưng áp vào cửa, quan sát và chờ đợi. Hai bàn tay siết chặt gậy của tôi mất mồ hôi. Tôi đã toan chùi lòng bàn tay vào quần, nhưng mọi cử động dù nhỏ nhất cũng có thể gây hậu quả chết người. Tôi cố nhớ lại bức tượng chim trong vườn căn nhà bỏ hoang của gia đình Miyakawagi. Để xóa bỏ sự hiện hữu của mình ở đây, tôi tự đồng hóa mình thành nhất thể với hình ảnh một con chim. Nơi đó, trong khu vườn mùa hè ngập nắng, tôi là bức tượng chim đóng băng tại chỗ nhìn chăm chăm lên bầu trời. Kẻ đó mang theo đèn pin, hắn bật đèn pin tia sáng thẳng, hẹp của nó cắt xuyên qua bóng tối. Ánh sáng không mạnh, đó là ánh sáng của một cây đèn bút cùng loại với cây tôi đang mang. Tôi đợi tia sáng đó quét qua tôi khi hắn bước vào phòng, nhưng hắn không nghĩ đến chuyện rời khỏi chỗ. Ánh sáng bắt đầu nhận diện từng vật một ở trong phòng, những đóa hoa trong bình, chiếc khay bảng nằm trên bàn, hắt ra ánh lóe đầy nhục cảm, ghế sofa, đèn trang trí. Nó lướt qua ngay trước mũi tôi rồi dừng lại trên sàn chỉ cách đầu mũi giày tôi vài cm, liếm từng góc phòng như cái lưỡi rắn. Tôi đợi chừng như phải đợi đến vĩnh viễn, sợ hãi và căng thẳng quan vào ý thức của tôi đau nhói. Đừng nghĩ ngợi, mày không được phép nghĩ, tôi tự nhủ, mày không được phép dùng trí tưởng tượng. Trung úy Mamiya đã viết thế trong thư, ở nơi này mà tưởng tượng là mất mạng như chơi. Cuối cùng, ánh đèn pin bắt đầu chuyển động về phía trước, chậm, thật chậm. Gã đàn ông hình như đang tiến về phía trong phòng trong. Tôi siết chặt kệ trong tay. Chính khi đó tôi mới nhận ra mồ hôi trên tay tôi đã sạch ráo. Tay tôi bây giờ quá khô là đằng khác. Gã đàn ông chậm chậm tiến tới một bước, dừng lại, rồi một bước nữa. Hắn như đang kiểm tra từng bước chân của mình. Hắn đang gần tôi hơn bao giờ hết. Tôi hít một hơi rồi nén lại. Chỉ cần hai bước nữa là hắn sẽ đến đúng chỗ tôi muốn. Chỉ hai bước nữa là tôi có thể kết liễu cái cơn ác mộng biết đi này. Nhưng rồi đúng lúc đó, hoàn toàn bất ngờ, ánh sáng biến mất, bóng tối như mực lại nuốt chửng mọi vật. Hắn đã tắt đèn pin. Tôi cố bộ đồng mình làm việc nhanh hơn trong bóng tối, nhưng nó hoàn toàn không chịu làm việc. Một luồng khí lạnh tôi chưa từng biết chạy khắp người tôi. Hắn đã nhận ra tôi đã đang ở đây. Cử động đi, tôi tự nhủ, đừng đứng được ra thế. Tôi cố lặng người sang trái nhưng chân tôi không nhúc nhích. Chân tôi như đã gắn chặt xuống trần nhà, giống như chân con chim đá. Tôi cúi về phía trước, cố nghiêng về phần thân trên tê dại của tôi sang trái. Đúng lúc ấy, cái gì đó đập vào vai phải của tôi. Rồi một cái gì đó cứng và lạnh như mưa đá thọc vào thấu xương tôi. Cú sốc như làm tôi bừng tỉnh, chứng tê liệt biến mất khỏi chân tôi. Tôi nhật bật về bên trái rồi phục trong bóng tối, mò mẫm tìm đối thủ. Máu chạy dần dần trong cơ thể tôi, mỗi bắp thịt, mỗi tế bào căng lên đòi dưỡng khí. Vai phải tôi tê dại dần, nhưng tôi không thấy đau. Mãi sau mới đau. Tôi đứng im không động đậy, hắn cũng thế. Hai chúng tôi đối diện nhau trong bóng tối cùng nín thở. Chẳng nhìn thấy gì, chẳng nghe thấy gì. Một lần nữa không hề báo trước, dao xỉa tới. Nó sượt qua mặt tôi như một con ong chích. Điểm nhọn vừa vặn bén vào má phải tôi, chỗ có vết bầm. Tôi cảm thấy da bị toạc ra. Không, hắn cũng không nhìn thấy tôi. Nếu thấy tôi thì hắn đã cho tôi rời rồi đời từ lâu rồi. Tôi vung gậy trong bóng tối, nhắm vào hướng xuất phát của con dao, nhưng gậy chỉ vụt qua không khí, chẳng đập vào cái gì sắt. Tuy nhiên, cú vung khá đạt và tiếng vụt sắc gọn kia giúp tôi phần nào bớt căng thẳng. Tạm thời chúng tôi ngang sức nhau. Tôi đã dính dao hai lần, nhưng cả hai lần đều không nặng. Hai chúng tôi chẳng ai nhìn thấy nhau. Hắn có dao nhưng tôi có gậy. Một lần nữa cũng mổ như nhau. Hai chúng tôi kìm hơi thở, cố cảm nhận ra đối thủ, chờ từng động tĩnh nhỏ nhất. Tôi cảm thấy máu rỉ xuống mặt mình, nhưng tôi chẳng mảy may sợ hãi. Chỉ là con dao thôi mà, tôi tự nhủ. Chỉ là một vết rạch thôi, tôi đợi. Tôi đợi con dao lại xỉa về phía tôi lần nữa, đâm đi. Tôi bảo hắn trong đầu mình, nhúc nhích đi, tao đang đợi mày động thủ đây. Muốn thì cứ đâm tao đi, tao không sợ đâu. Con dao lại tới, nó rạch toang cổ áo len của tôi. Tôi cảm thấy được mũi dao sạt qua họng tôi nhưng không chạm tới da tôi. Tôi xoay người nhảy sang một bên rồi hầu như hấp tấp quá, chẳng kịp thẳng người lên nữa. Tôi vung gậy vào không trung, gậy đập vào đâu đó gần xương quay xanh hắn. Không đủ mạnh để quật ngã hắn hay làm gãy xương, nhưng tôi biết mình vẫn đánh hắn một cú ra trò. Tôi cảm thấy hắn rụt hẳn lại vì cú đánh. Nghe tiếng hắn há miệng đớp không khí, tôi lùi gậy lại một quãng ngắn rồi lại vung lên giáng vào hắn, cũng về hướng đó nhưng cao hơn một chút, nên tôi nghe tiếng hắn thở. Cú đánh quá hoàn hảo, tôi đã nện vào hắn ở đâu đó trên cổ. Có tiếng xương gãy răng rắc nghe lợm giọng. Một cú giáng thứ ba đúng phốc ngay vào sọ, quật hắn văng ra một bên. Hắn học ra một âm thanh kỳ lạ rồi đổ phịch xuống sàn. Hắn nằm đó ngáp ngáp khẽ khẽ, nhưng tiếng ngáp chẳng mấy chốc ngừng. Tôi nhắm mắt rồi chẳng suy nghĩ gì, nhắm một cú đánh cuối cùng về phía cái âm thanh kia. Tôi không muốn làm vậy, nhưng tôi không có cách nào khác. Tôi phải kết liễu hắn, không phải vì hận thù, thậm chí cũng chẳng vì sợ. Ấy chẳng qua là một việc tôi phải làm. Tôi nghe tiếng cái gì đó vỡ toác trong bóng tối như một quả dưa. Rồi tôi nhận thấy mình đang run bắn lên toàn thân, chẳng cách nào ngăn được. Tôi lại lùi lại một bước, rút đèn pin ra khỏi túi. Đừng, một giọng thét lên trong bóng tối. Đừng nhìn nó, giọng Kumiko đang gọi tôi từ phòng trong. Cố ngăn không cho tôi nhìn, nhưng tôi phải nhìn, tôi phải thấy nó. Tôi phải biết nó là cái gì, cái vật nằm ở trung tâm bóng tối mà tôi đã đánh cho nhiều từ kia. Một phần của tôi hiểu Kumiko đang cấm tôi làm gì. Nàng nói đúng, tôi không nên nhìn nó. Nhưng lúc này tôi đang có đèn pin trong tay và bàn tay đang tự nó chỉ ra phía trước. Xin đừng, em xin anh hãy dừng lại, nàng thét lên. Nếu anh có muốn đưa em về nhà thì chớ nhìn nó. Tôi nghiến răng, im lặng, để không khí nãy giờ giam trong phổi ra ngoài. Nhưng cơn run vẫn không giảm. Một mùi tồn lợm nồng nào trong không khí, mùi óc, mùi bạo lực và chết chóc. Tôi đã làm việc này, chính tôi là kẻ đã làm cho không khí có cái mùi này. Tôi tìm thấy chiếc sofa, liền đổ vật xuống. Trong chốc lát, tôi cố chống cự với cơn buồn nôn đang dậy lên trong dạ dày. Nhưng rồi cơn buồn nôn thắng, tôi nôn xuống thảm tất cả những gì có trong dạ dày. Đến khi chẳng còn gì nữa thì tôi nôn ra dịch vị, rồi không khí và nước dãi. Trong khi nôn, tôi buông gậy xuống sàn. Tôi nghe tiếng nó lăn lông lốc trong bóng tối. Khi những cơn co thắt dạ dày bắt đầu dịu xuống, tôi muốn rút khăn mùi xoa lau miệng, nhưng không cử động nổi tay. Tôi không đứng dậy nổi khỏi sofa. Mình về nhà đi, tôi nói về phía bóng tối ở buồng trong. Xong cả rồi, ta đi thôi. Nàng không trả lời. Không còn ai ở trong đó nữa. Tôi lại mùi vùi mình vào sofa nhắm mắt lại. Tôi cảm thấy sức lực đang trút ra khỏi mình. Từ đầu ngón tay tôi, từ vai tôi, cổ tôi, chân tôi, cái đau từ những vết thương của tôi cũng dần dần biến mất. Thân thể tôi đang mất mọi cảm giác về khối lượng và vật chất. Nhưng điều đó không làm cho tôi bất an hay sợ hãi, hoàn toàn không. Tôi không chống cự mà vung mình, phó thác nhục thể mình trong một vật to lớn, ấm mềm nào đó đang đến để bao bọc lấy tôi. Điều đó thật tự nhiên. Khi đó tôi nhận ra mình đang băng qua bức tường xứa. Tôi chỉ có mỗi việc là buông mình cho dòng chảy. Mình sẽ không bao giờ quay lại đây nữa, tôi tự nhủ trong khi di chuyển qua tường. Mọi chuyện đã chấm dứt. Nhưng Kumiko đâu? Nàng đi đâu rồi? Lẽ ra tôi phải mang nàng ra khỏi căn phòng đó mà đưa nàng về nhà. Chính vì lẽ đó tôi mới giết tên kia. Chính vì lẽ đó tôi mới đánh cho vỡ sọ hắn, toát ra như quả dưa. Chính vì lẽ đó tôi... Nhưng tôi không thể nghĩ gì được nữa. Ý thức tôi bị hút vào cái hố sâu hóng của hư không. Khi hồi tỉnh, tôi thấy mình lại đang ngồi trong bóng tối. Lưng tôi đang dựa vào tường như mọi khi. Tôi đã trở lại đáy giếng. Nhưng đó không phải cái đáy giếng như khi trước. Có cái gì đó mới ở đây, cái gì đó lạ lẫm. Tôi cố tập trung các giác quan để hiểu được chuyện gì đang xảy ra, cái gì khác biệt đến vậy. Nhưng các giác quan tôi vẫn đang trong một tình trạng tê liệt gần như hoàn toàn. Tôi chỉ có cảm nhận một phần đứt đoạn về môi trường xung quanh. Tôi cảm thấy như thể vì sai lầm nào đó mà tôi đã bị đặt vào nhầm vỏ chứa. Tuy nhiên, sau một lát, tôi bắt đầu nhận thấy ra chuyện đấy là chuyện gì. Nước, quanh tôi toàn nước, giếng không còn khô nữa. Tôi đang ngồi trong nước lên tới thắt lưng. Tôi hít vào mấy hơi để trấn tĩnh. Làm sao có chuyện này được? Giếng đã có nước, tuy không phải là nước lạnh, nhưng đúng hơn là nước ấm ấm. Như thể tôi đang dầm mình trong bể bơi có sưởi. Bỗng tôi sực nghĩ cần phải kiểm tra trong túi. Tôi muốn biết cái đèn pin có còn đó không? Liệu tôi có còn mang theo cái đèn đó từ thế giới kia về đây không? Liệu có những mối liên hệ nào giữa những gì đã xảy ra ở đó với cái thực tại này không? Nhưng tay tôi không cử động đậy được, ngay cả ngón tay tôi cũng không nhúc nhích được. Bao nhiêu sức lực đã mất hết khỏi tay chân tôi, thậm chí đứng dậy tôi cũng không đứng nổi. Tôi bắt đầu nhận định một cách tỉnh táo hoàn cảnh của mình. Trước hết, nước chỉ mới tới thắt lưng, nên tôi không phải lo chết đuối. Đúng là tôi không nhúc nhích được, nhưng có lẽ ấy là do tôi đã vắt kiệt sức. Chỉ cần có đủ thời gian là sức lực sẽ hồi phục lại thôi. Vết thương là vì dao đâm, xem chừng không sâu lắm, và toàn thân tê dại thế này lại hóa hay. Ít nhất cũng nhờ vậy mà tôi không thấy đau. Máu nơi má hình như không chảy nữa. Tôi dựa đầu vào tường tự nhủ, không sao, đừng lo, mọi chuyện xong rồi. Bây giờ tôi chỉ có mỗi việc là cho thân thể mình được nghỉ ngơi, sau đó trở về thế giới ban đầu của mình, thế giới ở trên mặt đất kia, nơi chan hòa ánh nắng. Nhưng tại sao cái giếng này tự dưng có nước hoàn toàn đột ngột như vậy? Nó đã khô cạn, đã chết từ quá lâu rồi, thế nhưng giờ nó được phục hồi sự sống. Liệu điều này có mối liên hệ nào với những gì tôi đã làm ở kia không? Có, hẳn là có. Cái gì đó bấy lâu vẫn làm tắc nghẽn mảnh nước nên đã bị tháo tung ra. Chẳng mấy chốc sau tôi chạm trán với một thực tế đen tối. Thoạt tiên tôi cố khước từ không chịu thừa nhận nó là thực tế. Trí óc tôi nghĩ ra hàng loạt khả năng may thì có thể giúp tôi phủ nhận nó. Tôi cố tự thuyết phục mình ấy chỉ là một ảo giác nảy sinh do kết hợp giữa bóng tối và kiệt sức. Nhưng rốt cục tôi phải công nhận sự thực. Dù ra sức tự lừa mình đến đâu đi nữa, thực tế vẫn sờ sờ ra đó. Mực nước đang dâng lên. Nước ban nãy còn ngang thắt lưng, giờ đã lên đến phía dưới cặp đầu gối đang co lại của tôi. Nước dâng từ từ thôi, nhưng nó đang dâng. Tôi lại cố động đậy thân thể. Tôi tập trung toàn bộ tinh thần, cố dặn hết chút sức lực cuối cùng còn lại nhưng vô ích. Cùng lắm tôi chỉ xoay cổ được chút ít. Tôi nhìn lên trên đầu, nắp giếng vẫn đậy kín bưng. Tôi cố xem đồng hồ trên cổ tay trái nhưng đành chịu. Nước đang chảy ra từ một khe mở nào đó, mà hình như càng lúc càng nhanh. Ban đầu chỉ rì rì, nhưng giờ thì tuôn xối xả. Tôi nghe được tiếng nước tuôn, chẳng mấy chốc đã lên đến ngực. Nước sẽ còn dâng đến đâu chứ? Nhớ cẩn thận với nước, ông Honda đã bảo tôi thế. Hồi đó cũng vậy, sau này cũng vậy. Tôi đã chẳng hề tin lời tiên tri của ông. Quên thì tôi không quên, một điều kỳ quặc như thế thì không thể quên được. Nhưng tôi cũng chưa bao giờ coi nó là nghiêm túc cả. Ông Honda chẳng qua chỉ là một tình tiết vô hại đối với tôi và Kumiko mà thôi. Thỉnh thoảng nhân chuyện gì đó, tôi lại nhắc lời ông, nhớ cẩn thận với nước, để đùa. Thế là chúng tôi cười ha hả. Chúng tôi còn trẻ, đâu cần tới những lời tiên tri. Bản thân việc sống đã là một hành vi tiên tri rồi. Như ông Honda nói đúng, tôi hầu như muốn cười phá lên. Nước đang dâng và tôi đang gặp khốn. Tôi nghĩ tới Kasaha May. Tôi dùng trí tưởng tượng để hình dung cô đang mở nắp giếng, hoàn toàn rõ ràng, sống động như thực. Bức tranh thực và rõ mồn một đến nỗi dường như tôi có thể bước thẳng vào. Tôi không cử động được thân mình, nhưng trí tưởng tượng của tôi vẫn hoạt động. Tôi còn được làm gì khác nữa? Này chim vạn dây cót, Kasaha May nói. Giọng cô dội xuống, vọng lên thành giếng. Tôi chưa hề biết rằng giếng có nước thì tạo tiếng vang tốt hơn giếng không có nước. Anh làm gì dưới thế kia thế? Lại suy nghĩ à? Chẳng phải anh đang làm gì cả, tôi ngừng mặt lên nói. Giải thích bây giờ thì lâu lắm, anh không cử động được thân mình. Nước lại đang dâng lên dưới này. Đây không còn là giếng cạn nữa, cho anh chết đuối mất. Tội nghiệp trên mạng dây cót, Kasaha May nói. Anh đã vắt kiệt sức hết mình, cố hết sức bình sinh để cứu Kumiko. Và có lẽ anh đã cứu được chị ấy thật, đúng không? Và trong khi làm vậy anh cũng đã cứu nhiều người. Nhưng bản thân mình thì anh lại không cứu được, mà cũng chẳng ai khác cứu được anh cả. Anh đã dốc cạn sức mình, đem cả tính mạng mình ra để cứu người khác. Hạt giống của anh thầy đã gieo chỗ người khác hết rồi. Giờ tụi anh rỗng không? Sao lại bất công đến thế được chứ? Em thông cảm với anh. Chị vặn dây cót à, tự đáy lòng em, thật đấy. Nhưng nói gì thì nói, đó là tự anh lựa chọn mà. Anh có hiểu ý em không? Anh hiểu, tôi nói. Vai phải tôi nghe đau dần dần. Vậy là chuyện đó thực đã xảy ra. Tôi tự nhủ, con dao quả thực đã đâm tôi. Nó đã xé thịt tôi như một con dao thực. anh có sợ chết không ở trên vạn dây cót? Kasara May hỏi.
Có chứ, tôi nói. Tôi nghe giọng mình vang vọng trong giếng. Nó là giọng tôi, đồng thời cũng không phải giọng tôi. Nghĩ đến chuyện mình phải chết dưới đáy giếng tối om này thì dĩ nhiên anh sợ.
Thế thì tạm biệt anh, trên vạn dây cót tội nghiệp. Tiếc là em chẳng làm gì cho anh được. Em đang ở xa, xa lắm.
Tạm biệt Kasara May, tôi nói.
Em mặc bikini trông xinh lắm.
Giọng Kasara May hết sức bình thản khi cô nói tạm biệt chim vạn dây cót tội nghiệp.
Nắp giếng lại đóng chặt, hình ảnh tan biến như chẳng có gì xảy ra cả. Hình ảnh ấy không gắn liền với bất cứ cái gì. Tôi thét về phía miệng giếng.
Kasara May ơi, lúc này anh cần em thì em ở đâu?
Nước đã lên đến họng tôi, giờ nó đã quấn quanh cổ tôi như cái thòng lọng. Bằng dự cảm, tôi bắt đầu thấy khó thở. Tim tôi giờ nằm trong nước, ra sức điểm quãng thời gian còn lại của nó. Cứ thế này, tôi còn khoảng 5 phút nữa cho tới khi nước lấp đầy mũi miệng tôi và bắt đầu chầm ngập với tôi. Chẳng có cách nào tôi thắng được. Tôi đã hồi sinh cho cái giếng này thì giờ đây tôi chết giữa lúc hồi sinh của nó. Chết cách này cũng không tồi, tôi tự nhủ. Trên đời có lắm cách chết kinh khủng hơn thế nhiều. Tôi nhắm mắt lại, cố chấp nhận cái chết đang đến gần một cách càng bình thản càng tốt. Tôi cố vượt qua sợ hãi. Ít nhất thì sau khi chết tôi cũng để lại được vài thứ. Chẳng nhiều nhận gì cho cam, nhưng dẫu sao vẫn là một tin lành. Tôi cố mỉm cười nhưng chẳng đạt lắm. Dẫu sao mình vẫn sợ chết, tôi tự nhủ. Hóa ra đó là lời cuối của tôi. Nghe chẳng ấn tượng lắm, nhưng không thay đổi được nữa, muộn quá rồi. Nước sở đã dâng cao hơn miệng tôi, rồi cao hơn mũi tôi ngừng thở. Phổi tôi nặng nặng đòi hít không khí mới, nhưng chẳng còn không khí nữa, chỉ có nước ấm ấm thôi. Tôi đang chết, như tất cả những ai sống ở trên đời.
Và rồi núi vọng. Chương 4. Nhân danh Allah, đấng rất mực độ lượng, đấng rất mực khoan dung.
Tôi biết khi anh đọc lá thư này, anh Marcus, thì tôi đã không còn trên cõi trần này nữa. Vì lúc trao thư cho anh, tôi đã yêu cầu anh sau khi tôi qua đời hãng mở nó ra. Tôi xin bày tỏ niềm vinh hạnh to lớn khi được quen biết anh 7 năm qua, anh Marcus. Khi viết những dòng này, tôi vui vẻ nghĩ về nghi thức trồng cà chua trong vườn vẫn diễn ra hàng năm của chúng ta. Những sáng anh đến chỗ tôi dùng trà và chuyện gẫu, những buổi trao đổi các bài học tiếng Farsi và tiếng Anh đầy ngẫu hứng. Tôi xin cảm ơn anh vì tình bạn, sự chu đáo và vì công việc anh đảm nhiệm ở đất nước này. Và tôi nhờ anh gửi lời biết ơn tới cả những đồng nghiệp tử tế của anh, đặc biệt là bạn tôi, cô Ambra Ademovic, một con người giàu lòng trắc ẩn, và con gái dũng cảm đáng yêu của cô, cháu Rosie. Tôi xin mạn phép nói rằng lá thư này không chỉ dành cho anh Marcus, mà còn cho một người khác nữa, người mà tôi hy vọng anh sẽ chuyển thư đến dùm tôi, như tôi sắp giải thích đây. Thứ lỗi cho tôi nếu tôi có lặp lại vài điều mà anh đã biết. Tôi nói cả những điều ấy vì cần thiết, vì lợi ích của con bé. Như anh sẽ thấy, lá thư này không chỉ là một lời thú tội, anh Marcus, mà còn có những vấn đề thực tế đưa đẩy tôi cầm bút viết. Với những vấn đề đó, tôi e rằng sẽ phải cậy nhờ anh giúp đỡ, bạn của tôi. Tôi đã nghĩ rất lâu, không biết phải bắt đầu câu chuyện này từ đâu. Chẳng phải một nhiệm vụ dễ dàng. Việc mà tôi sắp làm đây, đối với một người giữa độ 3 tuần như tôi không biết chính xác mình bao nhiêu tuổi, giống như nhiều người Afghanistan cùng thế hệ. Nhưng tôi có thể tự tin ước chừng vì tôi nhớ khá rõ trận đánh nhau với bạn tôi. Sau này là em rể tôi, Sabua. Vào cái ngày chúng tôi nghe tin Nadesa bị bắn và giết chết, và rằng con trai của Nadesa, Jerry trẻ tuổi lên ngôi, đó là năm 1933. Tôi nghĩ mình có thể bắt đầu từ đây, hoặc một lúc nào đó khác, một câu chuyện như một đoàn tàu đang chuyển động. Cho dù ta nhảy lên tàu từ đâu, thì sớm hay muộn cũng phải đến đích. Nhưng tôi cho rằng tôi phải mở đầu và kết thúc câu chuyện này với một điểm chung. Phải, tôi nghĩ có lẽ cũng hợp lý khi tôi chốt hai câu đầu câu chuyện với Nila Wadati. Tôi gặp bà ấy năm 1949, năm bà kết hôn với ông Wadati. Vào thời gian đó, tôi đã làm việc cho ông Suleiman Wadati được 2 năm sau khi từ Sabah, ngôi làng nơi tôi sinh ra, lên Kabul năm 1946. Tôi đã làm cho một gia đình khác ở cùng khu phố trong một năm. Hoàn cảnh khiến tôi rời Sabah chẳng phải điều khiến tôi tự hào gì, anh Marcus ạ. Hãy xem đó là lời thú tội đầu tiên của tôi, khi tôi nói rằng tôi cảm thấy ngột ngạt với cuộc sống ở làng cùng các em gái, trong đó một đứa bị tật nguyền. Hoàn cảnh không bào chữa được cho tôi, nhưng hồi đó tôi còn trẻ, anh Marcus à, hăm hở đương đầu với đời, ngập tràn ước mơ. Dù những ước mơ ấy có tầm thường và mơ hồ đến mức nào,
và tôi đã hình dung tuổi trẻ của mình tàn dần, tiền đồ ngày càng thu hẹp. Vậy nên tôi đi, để đỡ đần các em, phải, đúng vậy, nhưng cũng để trốn tránh nữa. Vì làm việc toàn thời gian cho ông Wadati, nên tôi cũng sống tại nhà ông toàn thời gian luôn. Hồi đó, ngôi nhà chẳng có mấy nét giống với tình trạng tiêu điều như anh thấy khi đến Kabul năm 2002 đâu, anh Marcos ạ. Nó đẹp và huy hoàng lắm. Ngôi nhà ánh lên sắc trắng lấp lánh trong những năm xưa ấy, như thể được dát kim cương vậy. Cánh cổng trước mở ra lối vào trải nhựa rộng rãi. Ta bước vào một tiền sảnh trần cao được trang trí với những chiếc bình gốm thon dài và một tấm gương tròn được đóng khung bằng gỗ óc chó chạm khắc. Chính là chỗ mà một thời gian anh từng theo treo bức ảnh cũ chụp người bạn thuở thơ ấu trên bãi biển bằng máy ảnh tự chế. Sàn phòng khách lát đá cẩm thạch sáng lấp lánh và được che phủ một phần với tấm thảm tơ men đỏ. Giờ tấm thảm không còn nữa, và cả những chiếc sofa da, bàn cà phê thủ công, bộ cầu vua bằng đá, tủ ca bằng gỗ vụ. Những món nội thất sang trọng ấy chẳng mấy thứ còn tồn tại, và tôi e rằng khung cảnh nơi đây chẳng còn được như xưa. Lần đầu tiên tôi bước vào căn bếp lát đá, miệng tôi há hốc. Tôi nghĩ nó được xây đủ lớn để nuôi cả làng Sa Bác quê tôi. Tôi có cái bếp 6 lò, một tủ lạnh, một máy nướng bánh mì, vô thiên lùng son nồi dao và các món đồ bếp tùy nghi sử dụng. Phòng tắm cả 4 căn, được lát cẩm thạch chạm khắc tinh xảo và có bồn rửa tay bằng sứ. Còn những cái lỗ vuông trên kệ phòng tắm, lầu trên của anh hiện nay ư, anh Marcos. Một thời chúng được nặng đá thiên thanh đấy. Rồi đến sân sau, hôm nào anh phải ngồi trong phòng làm việc trên lầu anh Marcos ạ, nhìn xuống khu vườn và cố hình dung thuở xưa của nó. Ta bước vào qua một sân hiên bán nguyệt được bao quanh bởi hàng rào phủ dây leo xanh rì. Bãi cỏ ngày ấy tươi xanh mơn mởn, điểm những khóm hoa nhài, tầm xuân, mỏ hạc, tulip và được rào quanh bởi hai hàng cây ăn quả. Ta có thể nằm dưới một cây anh đào, anh Marcos ạ, nhắm mắt lại mà lắng nghe tiếng gió rì rào qua những tán lá và nhủ rằng trên đời này chẳng có chốn ở nào đẹp hơn như thế. Không gian sống của riêng tôi là một căn nhà nhỏ ở cuối sân. Nó có một ô cửa sổ, những bức tường sạch sẽ quét vôi trắng và đủ rộng để đáp ứng các nhu cầu sơ sài của một thanh niên chưa vợ. Tôi có một giường, một bàn, một ghế và đủ chỗ để trải thảm cầu nguyện 5 lần một ngày. Ngày đó tôi thấy ổn và đến giờ vẫn vậy. Tôi nấu ăn cho ông Wadati, kỹ năng mà ban đầu tôi học được từ việc quan sát người mẹ đã khuất của tôi và sau này là từ người đầu bếp già người Uzbekistan làm việc cho một gia đình ở Kabul, nơi tôi đã làm phụ bếp cho ông ấy một năm. Tôi thật mừng còn là tài xế của ông Wadati. Ông ấy sở hữu một chiếc Chevrolet đời giữa thập niên 40, màu xanh dương với môi màu vàng cát, hài hòa với ghế vinyl cũng màu xanh dương và bánh xe mạ chrome, một chiếc xe đẹp mã khiến chúng tôi đi đâu cũng thu hút những ánh nhìn vương vấn. Ông ấy cho phép tôi cầm lái vì tôi đã chứng tỏ mình là một tài xế thận trọng và lành nghề. Và ngoài ra, ông ấy thuộc giống người hiếm hoi không thích lái xe. Xin đừng nghĩ là tôi khoe khoang, anh Marcos à. Khi tôi nói mình là một gia nhân tốt, nhờ quan sát cẩn thận, tôi đã quen với những điều ưa ghét thói tật của ông Wadati. Tôi cũng nắm rõ các sở thích và thói quen của ông ấy. Chẳng hạn như ông ấy thích tản bộ mỗi ngày sau bữa sáng. Tuy nhiên, ông lại không thích đi một mình. Thành thử tôi phải đi cùng. Tôi tuân theo ý ông, tất nhiên. Dù tôi thấy sự hiện diện của mình chẳng có ý nghĩa gì. Ông hầu như không nói một lời với tôi suốt quãng đường và tự hồ đắm chìm mãi mãi trong những suy nghĩ riêng của mình. Ông bước nhanh, hai tay chắp sau lưng, gật đầu với người qua đường, gót đôi giày da bóng loáng gõ lộp cộp trên vỉa hè. Và bởi đôi chân dài của ông xài những bước mà tôi không bắt kịp, nên lúc nào tôi cũng tụt lại đằng sau và buộc phải đuổi theo. Thời gian còn lại trong ngày, ông chủ yếu lui về thư phòng trên lầu, đọc sách hoặc đấu cờ một mình. Ông thích vẽ, dù tôi không thể chứng thực tài hoa của ông, ít nhất hồi đó cũng không, vì ông chẳng bao giờ chia sẻ những tác phẩm nghệ thuật với tôi. Và tôi thường bắt gặp ông trong thư phòng, bên cửa sổ, hoặc trên sân hiên, lông mày nhíu lại tập trung, chiếc bút chì than đảo quanh cuốn sổ. Cứ vài ngày một lần, tôi lại chở ông vòng quanh thành phố. Ông đi thăm mẹ một tuần một lần, có cả những cuộc họp mặt gia đình nữa. Và dù chính mặt phần lớn bọn họ, ông Wadati thi thoảng cũng có tham dự. Thế là tôi chở ông đến đó, những đám tang, tiệc sinh nhật, lễ cưới. Hàng tháng, tôi lái xe đưa ông đến cửa hàng dụng cụ mỹ thuật để ông bổ sung những chiếc bút chì sắp dầu, chì than, tẩy gọt bút chì vào sổ ký họa. Đôi khi, ông thích ngồi ở ghế sau và chỉ muốn được chở đi dạo. Tôi hỏi, ta đi đâu, thưa Sahib? Nhưng ông chỉ nhún vai và tôi bèn đáp, vâng, thưa Sahib. Rồi vào số lên đường, tôi lái quanh thành phố hàng giờ liền, không điểm đến hay mục đích. từ khu dân cư này sang khu dân cư khác, dọc theo sông Kabul lên Balahissa, khi thì tới tận cung điện Darul Laman. Có những ngày, tôi lái khỏi Kabul đến hồ Gaga. Tới đó, tôi đỗ gần bờ nước. Tôi tắt máy, còn ông Wadati vẫn ngồi im như nơi ghế sau. Không nói một lời với tôi, chừng như đủ hài lòng để hạ cửa kính xuống ngắm lũ chim vút từ cây này sang cây kia và những tia nắng chiếu xuống hồ, rắc hàng ngàn đốm lấp lánh nhỏ xíu trên lên mặt nước. Tôi nhìn ông qua gương chiếu hậu và thấy ông như người cô đơn nhất trên đời. Mỗi tháng một lần, ông Wadati thật hào phóng, cho tôi mượn xe. Thế là tôi lái về Sabak, ngôi làng chôn rau cất rốn của tôi, thăm em gái tôi, Pawana và chồng nó Sabua. Lần nào về làng, tôi cũng được đám trẻ hò la chào đón. Chúng chạy dọc theo xe, đập lên thanh trắng bùn, gõ kính cửa sổ. Mấy đứa còi còi còn cố trèo lên nóc xe khiến tôi phải xùy chúng ra đi vì sợ chúng cào xước sơn hay làm lõm thanh trắng bùn. Nhìn anh mà xem, Nabi, Sabua nói với tôi, anh là người nổi tiếng rồi. Vì các con của chú ấy, Adubla và Parim đã mất mẹ đẻ. Pawana là mẹ kế của chúng, nên tôi luôn cố gắng quan tâm đến chúng, nhất là thằng anh, đứa có vẻ thiếu thốn tình thương nhất. Tôi đề nghị chở riêng nó đi chơi, dù lúc nào nó cũng đòi mang em gái theo bằng được, ôm chặt con bé vào lòng, trong khi chúng tôi lượn quanh đường khắp Sa Pác. Tôi để nó bật cật gàn nước, bấm còi, tôi chỉ cho nó cách chỉnh đèn pha từ sáng mờ sang sáng hết cỡ. Sau khi mấy trò ồn ào với chiếc xe lắng xuống, tôi ngồi xuống dùng trà với em gái và Sabua, và tôi kể cho họ nghe về cuộc sống của tôi ở Kabul. Tôi cẩn thận không nói nhiều về ông Wadati. Tôi thực lòng quý mến ông ấy vì ông ấy đối xử tốt với tôi, nên tôi có cảm giác mình chẳng khác gì kẻ phản bội nếu nói sau lưng ông ấy. Nếu tôi là gã làm thuê vụng giữ mồm, giữ miệng hơn thì tôi đã nói rằng với tôi, Suleiman Wadati là một kẻ bí ẩn, một người có vẻ hài lòng sống nốt phần còn đời còn lại với khoản thừa kế cách xù, một người không nghề nghiệp, không có đam mê rõ ràng. Phải hiển nhiên, không có động lực để lại chút dấu ấn nào trên đời. Một cuộc đời sống từ nơi ghế sau, quan sát nó nhạt nhòa trôi qua. Một cuộc đời rừng rưng. Đó là những gì lẽ ra tôi đã nói, nhưng lại không nói. Và may thay tôi đã không làm thế, vì tôi đã sai lầm biết mấy. Một hôm, ông Wadati vào sân trong bộ com lê kẻ tăm bảnh bao mà tôi chưa từng thấy ông bận bao giờ. Bà tôi chở ông đến một khu dân cư giàu có trong thành phố. Khi chúng tôi tới nơi, ông bà tôi đỗ vào lề đường bên ngoài một ngôi nhà tường cao đẹp đẽ. Và tôi nhìn ông bấm chuông ngoài cổng rồi bước vào khi gia nhân ra mở. Ngôi nhà thật đồ sộ, to hơn nhà ông Wadati, thậm chí còn đẹp hơn nữa. Những cây bách cao, mảnh điểm tô lối vào, cùng với một loạt bụi hoa ken dày mà tôi không nhận ra là hoa gì. Sân sau ít nhất cũng to gấp đôi sân nhà ông Wadati, còn tường thì đủ cao để nhỡ một người có trèo lên vai một người khác thì cũng khó lòng lết trộm vào trong. Một mức độ giàu sang tầm cỡ khác, tôi nhận ra. Đó là một ngày đầu hè rạng rỡ, bầu trời rực nắng. Không khí ấm áp mơn man qua ô cửa kính và tôi vừa hạ xuống. Dù công việc của tài xế là lái xe, thực ra anh ta mất phần lớn thời gian để chờ đợi. Đợi bên ngoài cửa hàng, động cơ chạy không. Đợi bên ngoài sảnh cưới, nghe tiếng nhạc nghèn nghẹn. Hôm đó, để giết thời gian tôi chơi vài ván bài. Chơi chán, tôi ra khỏi xe đi vài bước về một hướng rồi đến hướng kia. Rồi tôi lại vào xe ngồi, tính lén chầm mắt một lát trước khi ông Wadati quay lại. Đúng lúc đó, cổng chiếc mở ra và một phụ nữ trẻ tóc đen xuất hiện. Bà đeo kính mát và mặc bộ váy ngắn tay màu cam dài trên đầu gối. Chân bà ấy để trần, cả bàn chân cũng thế. Tôi không biết liệu có thấy tôi ngồi trong xe không, mà nếu có thì bà cũng không biểu lộ gì cả. Bà chống một bên giày, gót giày vào bức tường sau lưng và khi làm vậy, viền váy hơi co lên để lộ một phần đùi bên dưới. Tôi cảm thấy hơi nóng dâm gian từ lan từ má đến cổ. Cho phép tôi đưa ra một lời thú tội nữa anh Marcos à. Một lời thú tội mà bản chất có phần xấu xa, dẫn đến hành xử không được thanh nhã lắm. Thời gian đó hẳn là tôi mới ngót 30. Một thanh niên năng độ dạo dực khao khát có phụ nữ bầu bạn. Không giống như đám trai làng tôi cùng lớn lên, những thanh niên chưa bao giờ nhìn thấy đùi trần của một phụ nữ trưởng thành và kết hôn. Một phần là để cuối cùng cũng được quyền nhìn thấy cảnh ấy. Tôi quả có một trải nghiệm đáng nhớ. Tôi đã tìm thấy ở Kabul và thi thoảng cũng có đến những nơi vừa kín đáo vừa tiện lợi cho đám đàn ông trẻ tuổi thỏa mãn nhu cầu. Tôi nhắc đến chuyện này cốt để nói rõ ràng, không có cô gái làng chơi nào mà tôi từng vui vẻ cùng có thể sánh với người phụ nữ xinh đẹp, duyên dáng vừa bước ra khỏi ngôi nhà lớn kia. Dựa lưng vào tường, bà châm một điếu thuốc và thư thái hút với vẻ duyên dáng mê hồn, kẹp điếu thuốc giữa ngay hai đầu ngón tay vào khung tay trước miệng. Mỗi lần bà nêu nó lên môi, tôi mê mải ngắm bà. cung cách tay bà ấy, cong lại nơi cổ tay, mảnh mai gợi tôi nhớ đến hình minh họa tôi từng thấy trong một tập thơ bằng giấy bóng về một phụ nữ có hàng mi dài và mái tóc đen bồng bềnh, nằm bên tình nhân trong vườn, những ngón tay thanh tú nhợt nhạt đưa cho anh ta chén rượu. Đến một lúc, có gì đó ở hướng đối diện trên phố dường như thu hút sự chú ý của người phụ nữ ấy. Và tôi nhân cơ hội ngắn ngủi này, bèn nhanh tay vuốt lại mớ tóc đang chớm dính bết vì nóng. Khi bà quay lại, tôi lại đờ người ra. Bà thả thêm vài làn khói, đoạn rụi điếu thuốc vào tường rồi thông thả vào trong. Cuối cùng tôi cũng thở được. Đêm đó, ông Warati gọi tôi vào phòng khách và nói: "Tôi có tin này Nabi, tôi sắp kết hôn." Rốt cuộc, có vẻ tôi đã đánh giá quá cao lòng yêu thích cuộc sống đơn thân của ông ấy. Tin tức về lễ đính hôn lan ra nhanh chóng, cả những lời đồn cũng vậy. Tôi nghe được qua những người làm thuê khác tới lui nhà ông Warati. Kẻ hay đưa chuyện nhất là Zahid, một thợ làm vườn đến 3 ngày một tuần để coi sóc bãi cỏ. Các tiệc cây to và cây bụi, một gã khó chịu có thói quen ghê tởm là cứ đánh lưỡi sau mỗi câu nói. Cái lưỡi mà gã dùng để tung tin đồn cũng tự nhiên như khi quăng vào những nòng phân bón. Gã cũng thuộc thành phần dân lao động cả đời. Những kẻ như tôi, làm đầu bếp, thợ làm vườn, chân sai vặt ở khu dân cư này, một hoặc hai tối mỗi tuần sau khi xong việc trong ngày, họ lại chen chúc vào cái ổ của tôi để dùng trà sau bữa tối. Tôi không nhớ cái lệ này bắt đầu từ khi nào, nhưng một khi đã làm rồi, tôi không cách nào dừng nó lại được, sợ rằng sẽ tỏ ra thô lỗ và kém hiếu khách, hoặc tệ hơn ra vẻ nghĩ rằng bản thân cao quý hơn những người giống như mình. Một tối trong bữa trà, Zahid kể với những người khác rằng gia đình ông Wadati không ủng hộ cuộc hôn nhân này vì cô dâu tương lai là người không đoan chính. Gã nói ở Kabul ai cũng biết bà ấy không có nang, nghĩa là danh dự, và namus là lòng kiêu hãnh, không có đức hạnh, và rằng dù mới đôi mươi thôi nhưng bà ấy đã đi hoang khắp trốn như cái xe của ông Wadati rồi. Tệ hơn cả, gã nói bà không những chẳng thèm cố gắng phủ nhận lời đồn mà còn làm thơ về nó. Gã nói đến đây liền có tiếng lầm bầm phản đối lan ra căn vòng. Một người bảo rằng nếu ở làng anh ta thì giờ bà đã bị cắt cổ. Đúng lúc đó tôi đứng lên bảo họ rằng tôi đã nghe đủ rồi. Tôi mắng họ vì đã ngồi lê đôi mách như mấy bà già trong hội khâu vá, và nhắc cho họ nhớ nếu không có những người như ông Wadati thì đám chúng tôi đã phải cuốn gói về làng mà nhặt phân bò. Lòng trung thành của các anh, sự tôn trọng của các anh ở đâu? Tôi hỏi vặn. Một thoáng im lặng trôi qua. Trong khoảnh khắc ấy, tôi tưởng mình đã khiến đám xuẩn ngốc kia choáng váng, nhưng đáp lại tôi là tiếng cười. Zahid nói, tôi là kẻ su nịnh, và có lẽ bà chủ tương lai của ngôi nhà sẽ viết một bài thơ mang tên Thơ tặng Nabi, kẻ su nịnh thiên hạ. Tôi giận dữ, dậm chân ra khỏi nhà giữa một tràng cười khùng khục nổ ra om sòm. Nhưng tôi không đi quá xa, những chuyện ngồi lê đôi mách của họ hết khiến tôi ghê tởm lại làm tôi thích thú, và dẫu có vẻ tỏ ra đàng hoàng, vì tôi luôn phải nói ra và cư xử đúng mực và thận trọng, tôi vẫn không để những câu chuyện kia lọt ra khỏi tai. Tôi không muốn bỏ lỡ một chi tiết gai trướng nào. Lễ đính hôn kéo dài chỉ vài ngày và đỉnh điểm không phải một buổi đại tiệc với những ca sĩ và vũ công biểu diễn trực tiếp cùng niềm hân hoan khắp chốn, mà chỉ là một chuyến viếng thăm chóng vánh của một giáo sĩ, một nhân chứng và hai chữ ký nguệch ngoạc trên giấy. Và thế là chưa đầy hai tuần sau khi tôi thấy bà Wadati lần đầu tiên, bà ấy chuyển đến sống tại nhà này. Cho tôi ngừng lại một chút anh Marcos à, để nói rằng từ đây tôi sẽ gọi vợ ông Wadati là Nila. Khỏi cần phải nói, hồi đó tôi không được phép làm vậy, mà dẫu được thì tôi cũng nào dám. Tôi luôn gọi bà là Bibi Sahib với sự tôn kính nên có. Nhưng vì mục đích của lá thư này, tôi sẽ bỏ qua phép dã ra mà gọi người đó theo cách tôi luôn nghĩ về bà. Vâng, từ đầu tôi đã biết đây là một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Hiếm khi tôi thấy một ánh mắt dịu dàng được trao gửi giữa hai vợ chồng, hay nghe thấy một lời âu yếm được thốt ra. Họ là hai kẻ sống chung dưới một mái nhà mà hai con đường riêng chừng như hiếm khi giao nhau. Vào buổi sáng, tôi dọn bữa sáng truyền thống cho ông Wadati, một miếng bánh nan nướng, nửa chén ốc chó, trà xanh không đường, giáp bạch đậu khấu và một quả trứng luộc. Ông ấy thích lòng đào chán ra sóng sánh vừa đúng độ khi chọc vào quả trứng và những thất bại. Ban đầu của tôi để đạt đến độ đặc nhất định đó chứng tỏ rằng tôi đã phải lao tâm khổ tứ biết bao nhiêu. Khi tôi hộ tống ông Wadati tản bộ mỗi sáng, thì Nina vẫn ngủ nướng. Thường là đến trưa hoặc có khi muộn hơn. Đến khi bà dậy thì tôi đã sắp sửa dọn bữa trưa cho ông Wadati. Cả sáng khi làm việc nhà, tôi cứ mong ngóng cái khoảnh khắc Nila để cánh cửa lưới dẫn từ phòng khách ra sân hiên. Đầu tôi quên cẩn trò chơi, đoán xem bà sẽ xuất hiện với vẻ ngoài thế nào trong cái ngày cụ thể ấy. Bà vấn tóc lên, tôi tự hỏi thắt thành búi sau gáy, hay tôi sẽ thấy mái tóc ấy buông lơi xõa xuống bờ vai. Bà có đeo kính mát không? bà có chọn xăng đan không? Bà chọn chiếc áo choàng lụa xanh dương kèm đai lưng hay chiếc đỏ tổng với thức áo cúc áo to tròn? Cuối cùng khi cũng xuất hiện, tôi sẽ bận rộn ngoài sân. Với những nắp camo cần được lau chùi, hoặc tôi sẽ tìm ra một bụi tầm xuân để tưới nước. Nhưng suốt lúc đó tôi cứ ngắm nhìn. Tôi nhìn bà để cặp kính mắt lên để dụi mắt, hay khi bà tháo sợi dây thun khỏi tóc và ngửa đầu bù ra sau để những lọn tóc xoăn đen óng bung tỏa. Và tôi nhìn bà ngồi tựa cằm lên đầu gối, đăm đăm nhìn khoảng sân, rít những hơi thuốc trễ nải, hoặc khi bà bắt chéo chân, một chân hất lên xuống, điệu bộ cho thấy vẻ chán nản, bồn chồn, hay có lẽ ẩn nét tinh quái hở hững hầu như không kìm giữ nổi. Ông Waterty thi thoảng ở bên bà, nhưng thường thì không. Ông dành phần lớn thời gian như trước kia, đọc sách trong thư phòng trên lầu, phác họa những việc thường nhật hầu như không vì kết hôn mà thay đổi. Như La thì viết lách hầu hết mọi ngày, hoặc trong phòng khách hoặc trên sân hiên, bút chỉ trong tay, giấy tràn khỏi lòng, và không lúc nào thiếu thuốc lá. Tối đến thì tôi dọn cơm và mỗi người họ dùng bữa trong bầu im lặng nhức nhối. Cúi mặt xuống đĩa cơm, không khí lặng yên, chỉ bị phá vỡ bởi tiếng cảm ơn lý nhí và tiếng thìa dĩa khua lanh canh và các món đồ sứ. Một hoặc hai lần mỗi tuần, tôi phải chở Nila ra phố khi bà cần một bao thuốc hay một lỗ bút mới, một cuốn sổ mới, đồ trang điểm. Nếu biết trước khi nào phải chờ bà đi, tôi đều cẩn thận chải đầu, đánh răng, tôi rửa mặt chảo một lát chanh vào ngón tay để khử hết mùi hành tây, đập bụi khỏi bộ com lê, đánh móng giày. Bộ com lê màu ô liu ấy thực ra là của ông Wadati cho tôi, và tôi hy vọng ông đừng kể cho Nila biết chuyện đó, dù tôi ngờ ông đã có thể kể rồi. Không phải vì ác ý, mà bởi những người ở địa vị ông Wadati thường không nhận thấy những chuyện nhỏ nhặt vặt vãnh thế này thì có thể khiến một gã đàn ông như tôi tủi hổ thế nào đâu. Có lúc, tôi còn đội chiếc mũ lông cừu vốn thuộc về người cha quá cố của mình. Tôi đứng trước gương, nghiêng chiếc mũ trên đầu kiểu này kiểu nọ, say sưa chuẩn bị để xuất hiện chỉnh tề trước Nila đến nỗi nếu một con ong bắp cày có đậu lên mũi tôi thì nó cũng phải đốt xong thì kẻ này mới nhận thấy sự có mặt của nó. Khi chúng tôi đã lên đường, tôi tìm những con đường vòng không quá xa điểm đến nếu có thể. Những con đường vòng nhằm kéo dài chuyến đi thêm một phút hoặc hai, nhưng không hơn, để tránh bị nghi ngờ. Nhờ thế mà tôi có thêm chút thời gian ở bên bà. Tôi lái xe với hai tay nắm chặt vô lăng, mắt chăm chú nhìn đường. Tôi rèn tính tự chủ vững vàng và không nhìn bà qua gương chiếu hậu, trừ phi bà nói chuyện với tôi. Chỉ cần bà ngồi nơi ghế sau được hít bao mùi hương của bà, mùi xà phòng đắt tiền, sữa dưỡng da, nước hoa, kẹo cao su, thuốc lá là tôi mãn nguyện lắm rồi. Hầu hết mọi ngày, thế là đủ làm tôi vui phơi phới. Chính trong chiếc xe ấy, chúng tôi đã lần đầu nói chuyện với nhau. Cuộc nói chuyện thực sự đầu tiên của chúng tôi, không tính vô số lần bà sai tôi đi lấy cái này hoặc mang vác cái kia. Lúc đó tôi đang đưa bà tới hiệu dược phẩm mua thuốc thì bà lên tiếng. Nói như thế nào nhỉ, Nabi, làng anh ấy? Anh nhắc lại tên được không? Saba, thưa Bibi Sahib. Saba, phải rồi, nói như thế nào? Nói tôi nghe đi. Chẳng có gì nhiều mà nói, thưa Bibi Sahib. Nó là một ngôi làng như bao ngôi làng khác thôi ạ. Ồ, chắc chắn phải có điểm khác biệt chứ. Bề ngoài tôi vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng thì rối loạn, nôn nóng muốn nhớ ra điều gì đó. Một nét khác biệt hay ho khiến bà thấy vui, thấy thú vị. Vô ích, làm sao một kẻ như tôi, một gã trai làng, một người đàn ông tầm thường với cuộc sống tầm thường, có thể nói điều gì đó thu hút một phụ nữ như bà chứ? Nho ở đó ngon tuyệt, tôi nói, và vừa mới thốt những lời nói đó ra tôi đã muốn vào bản mình. Nho ư? Dạ thế, bà nói thờ ơ. Ngọt lắm. À, lòng tôi đang chết cả ngàn lần. Tôi cảm thấy hơi ẩm bắt đầu dịn ra bên dưới cánh tay. Có một loại nho đặc biệt, tôi nói từ cái cổ họng đột nhiên khô khốc. Người ta nói nó chỉ mọc được ở Sapa. Nó rất dễ chết. Rất yếu. Nếu tao có trồng ở bất cứ nơi nào khác, kể cả ngay làng bên, thì nó cũng úa tàn mà chết. Nó sẽ héo quắt. Nó chết vì buồn. Người dân Sa Bác nói thế. Nhưng tất nhiên rồi, đó đâu phải là sự thật, mà là do đất và nước. Nhưng đó là những gì người ta nói, thưa Bibi Sahib. Buồn. Thú vị thật đấy, Nabi à. Tôi liều mình liếc bà qua gương chiếu hậu thì thấy bà đang nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng tôi còn thấy nhẹ nhõm tới vô bờ. Khóe miệng bà cong lên trong một nụ cười thấp thoáng. Yên tâm rồi, tôi nghe thấy mình nói. Tôi xin hỏi một câu chuyện nữa được không, thưa Bibi Sahib? Được chứ,
Bật lửa đánh lên và khói từ ghế sau lãng đãng bay tới chỗ tôi. Ở Sabah chúng tôi có một giáo sĩ. Làng nào cũng có giáo sĩ đương nhiên rồi ạ. Với làng tôi thì là giáo sĩ Sekhip. Và ông ấy có cả một kho tàng chuyện. Ông ấy biết bao nhiêu câu chuyện nhỉ? Tôi không rõ. Nhưng chuyện mà ông ấy hay kể đi kể lại với chúng tôi là chuyện này. Nếu ta nhìn vào bất cứ lòng bàn tay nào của một người Hồi giáo, dẫu ở bất cứ đâu trên thế giới, ta sẽ thấy một điều đáng ngỡ ngàng. Tất cả đều có đường chỉ tay giống nhau. Tức là sao? Tức là những đường chỉ tay trên bàn tay trái của một người Hồi giáo tạo thành số 81 trong tiếng Ả Rập, còn trên bàn tay phải tạo thành số 18. Lấy 81 trừ đi 18, ta được bao nhiêu? 63, số tuổi của đấng tiên tri khi người tạ thế. Chúc người an lành. Tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích khẽ vang lên từ ghế sau. Thế rồi, một hôm có một vãng khách ghé qua. Và tất nhiên, theo phong tục, tối đó ông ấy ngồi dùng bữa với giáo sĩ Sekhip. Vãng khách nghe xong câu chuyện bèn ngẫm nghĩ rồi ông ấy hỏi. Nhưng thưa giáo sĩ Sekhip, với tất cả lòng tôn kính, tôi đã từng gặp một người Do Thái. Và tôi thề rằng lòng bàn tay ông ấy cũng có đường chỉ tay y hệt như vậy. Ngài giải thích sao đây? Và giáo sĩ trả lời, thế thì người Do Thái ấy trong tâm vốn là người Hồi giáo rồi.
Tiếng cười bất chợt của bà ấy làm tôi ngây ngất cả ngày còn lại. Như thể xin trời cao tha thứ tội báng bổ này. Nó từ trên trời rớt xuống đầu tôi, khu vườn chính nghĩa, như sách nói, nơi những dòng sông chảy êm đềm bên dưới, cây ăn quả và bóng dâm trải dài tít tắp. Hãy hiểu cho anh Marcos à, rằng không phải chỉ vì vẻ đẹp của bà ấy mà tôi say mê đến vậy. Dẫu chỉ thế thôi cũng đã đủ rồi. Đời này tôi chưa từng gặp một người phụ nữ trẻ nào như Nila. Mọi việc bà làm, cách bà nói, cách bà đi, phục sức, mỉm cười đều mới lạ với tôi. Nila đi ngược lại với mọi quan điểm trước đó của tôi về cách hành xử của phụ nữ. Một nét riêng mà tôi biết những người như Zahid và chắc chắn là cả Sabua nữa. Cũng như mọi người đàn ông ở làng tôi và tất cả phụ nữ phản đối dữ dội. Nhưng với tôi, nó chỉ càng làm tăng thêm sự hấp dẫn và bí ẩn vô cùng của bà. Và rồi tiếng cười vẫn cứ ngân vang trong tai tôi khi tôi làm việc hôm ấy. Và sau đó, khi những người làm khác kéo đến dùng trà, tôi cười tươi và chặn tiếng cười khủng khục của họ bằng tiếng cười lành lót ngọt ngào của bà. Và tôi tự hào vì biết rằng câu chuyện thú vị của mình đã giúp bà khuây khỏa phần nào khỏi cuộc hôn nhân bất hạnh. Bà là một phụ nữ đặc biệt. Và đêm ấy khi đi ngủ, tôi có cảm giác mình cũng bớt tầm thường hơn. Bà đã tác động đến tôi như vậy đó. Chẳng bao lâu sau, chúng tôi đã ngày ngày nói chuyện với nhau. Thường là vào buổi cuối buổi sáng khi bà nhấm nháp cà phê trên sân hiên. Tôi thong thả lại chỗ bà, vừa làm việc này việc kia. Và thế là lúc thì tôi dựa vào chiếc xẻng, lúc lại nhâm nhi chén trà xanh mà nói chuyện với bà. Tôi cảm thấy thật vinh hạnh khi bà chọn tôi. Xét cho cùng, tôi không phải là gia nhân duy nhất. Tôi đã nhắc đến con cóc vô sỉ Zahid và có một phụ nữ người Hazara cầm xị tuần đến 2 lần để giặt giũ quần áo. Nhưng tôi mới là người bà dựa vào. Tôi là người duy nhất trong số đó. Tôi tin thế, bao gồm cả chồng bà, người chỉ làm bà thêm cô đơn. Thường thì bà chủ yếu là người nói, việc này với tôi không vấn đề gì. Được làm cái thùng cho bà chút những câu chuyện là tôi đủ hạnh phúc rồi. Chẳng hạn như, bà kể về một chuyến săn tới Jalalabad mà bà từng đi với cha mình và đã bị một cơn ác mộng về những con nai chết với cặp mắt đờ đẫn ám ảnh hàng tuần ra sao. Bà kể rằng hồi nhỏ, trước Thế chiến 2, bà đã được đi Pháp cùng mẹ. Để đến đó, bà phải đi cả tàu hỏa lẫn tàu thủy. Bà tả cho tôi nghe bà ấy cảm thấy tiếng bánh tàu hỏa sóc nảy như thể trong xương sườn của mình như thế nào. Và bà nhớ rõ những tấm rèm rủ xuống từ móc treo vào các khoang tàu riêng rẽ, cùng tiếng tu tu xình xịch, nhịp nhàng của động cơ hơi nước. Bà kể về 6 tuần ở Ấn Độ cùng cha năm trước, khi đó bà đã bị ốm rất nặng. Thi thoảng, khi bà quay sang vẩy tàn thuốc vào chiếc đĩa lót, tôi bèn liếc mắt nhìn trộm màu sơn móng chân đỏ, bắp chân cạo nhẵn lấp lánh ánh vàng, hõm sâu của bàn chân và không lúc nào bỏ qua bầu ngực đầy đặn tuyệt đẹp của bà. Có bao nhiêu gã đàn ông trên đời này, tôi tự hỏi, đã được chạm vào bầu ngực ấy và đặt môi hôn lên đó để khi làm tình với bà. Đời còn gì để mong ước một khi ta đã được mãn nguyện như vậy đây? Một gã đàn ông biết hướng tới điều gì một khi đã đứng trên đỉnh cao của thế giới? Chỉ có ý chí mạnh mẽ mới khiến tôi đánh mắt về nơi an toàn khi bà quay sang nhìn tôi. Khi ngày càng thoải mái hơn, bà bèn phàn nàn với tôi trong những cuộc trò chuyện buổi sáng về ông Wadati. Một hôm, bà nói rằng bà ấy thấy ông là người lãnh đạm và trịnh thượng. Ông chủ rất hào phóng với tôi nói. Bà khinh bỉ phẩy tay. Thôi đi Nabi, anh không cần phải làm thế.
Tôi lịch sự nhìn xuống. Những gì bà nói không hoàn toàn sai. Chẳng hạn như, ông Guadati đúng là có thói quen chỉnh lại cách nói chuyện của tôi với vẻ bề trên. Có thể xem là, có lẽ không nhầm, trịnh thượng. Đôi khi tôi vào phòng, đặt đĩa kẹo xuống trước mặt ông, châm thêm trà, lau vụn bánh khỏi bàn. Vậy mà ông chú ý tới tôi không hơn gì một con ruồi bò trên cửa lưới, biến tôi thành hạ tầm thường mà chẳng thèm ngước mắt một cái. Tuy vậy, xét cho cùng, đó chỉ là chút bất mãn không đáng kể. Vì tôi biết có những người hàng xóm, những người trước kia từng thuê tôi làm, còn dùng roi và thắt lưng đánh gia nhân. Ông ấy chẳng có máu hài hước và phiêu lưu gì cả. Bà nói, hờ hững khuấy cà phê. Suleiman là một ông già ủ ê, bị nhốt trong thân thể một người đàn ông trẻ tuổi. Tôi thoáng giật mình trước sự thẳng thắn sỗ sàng của bà. Thực ra thì ông Guadati đặc biệt thoải mái khi ở một mình. Tôi nói, chọn cách ứng đối thận trọng. Có lẽ ông ấy nên sống với mẹ mình. Anh thấy sao, Nabi? Họ hợp nhau lắm đấy, tôi nói anh nghe. Mẹ ông Guadati là một phụ nữ to béo, hơi khoa trương. Sống ở một khu khác trong thành phố với một đội gia nhân túc trực và hai con chó cưng. Lũ chó được bà nuông chiều và đối xử không phải như thứ ngang hàng với gia nhân, mà như kẻ thượng đẳng hơn vài bậc. Chúng là giống vật nhỏ bé, không lông, gớm guốc, dễ hoảng hốt, nơm nớp, lo lắng và thường sủa những tiếng chói tai ghê người. Tôi khinh ghét chúng, vì tôi vừa bước vào ngôi nhà đó thôi là chúng đã nhảy lên chân tôi và ngu ngốc tìm cách trèo lên. Tôi thấy rõ lần nào tôi chở Nila và ông Guadati tới nhà bà lão, không khí nơi ghế sau cũng chịu nặng vì căng thẳng. Và nhìn nét nhăn phiền muộn trên đôi mày của Nila là tôi biết họ vừa cãi nhau. Tôi nhớ khi cha mẹ tôi cãi nhau, họ chỉ chịu thôi khi có người thắng rõ ràng. Đó là cách họ chặn đứng sự khó chịu, bịt kín nó lại bằng một phán quyết, ngăn không cho nó rò rỉ vào nhịp sống bình thường của ngày hôm sau. Nhà Guadati thì không như vậy. Sóng gió giữa họ tạm lắng chứ không tan hẳn, như một giọt mực trong bát nước với vết loang dư tàn cứ nấn ná đọng lại. Chẳng cần phải vắt óc suy nghĩ cũng đoán được, bà lão ấy không ủng hộ cuộc hôn nhân này và rằng Nila biết điều đó. Khi chúng tôi tiếp tục trò chuyện, Nila và tôi, một câu hỏi về bà cứ quanh quẩn trong đầu tôi. Tại sao bà lại lấy ông Guadati? Tôi không dám hỏi. Một cung cách không đúng mực như vậy vốn không phải con người tôi. Tôi chỉ có thể đoán rằng đối với một số người, nhất là phụ nữ, thì hôn nhân, kể cả một hôn nhân bất hạnh như thế này, là sự thoát ly khỏi nỗi bất hạnh còn lớn hơn.